This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM cũng như là làn sóng 1160 AM, 1160 AM thưa quý vị. Sau đây Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu để có dịp chúng ta tìm hiểu thêm về những cái nơi mà mình đã lâu rồi mình đã nghe nói tới hoặc đã được đọc được ở đâu đó riết rồi. Những cái địa danh đó, những cái tên đó nó cũng đã trở thành quen thuộc. Nhưng mà chắc ít khi mà mình có gì mình thì tại sao lại là có cái tên như vậy của người này hay là của công ty này ngày xa xưa. Những bài viết trong chương trình này được hình thành từ các tài liệu từ một số những sách báo cũ của những người học giả miền Nam như là cụ Vương Hồng Sởn, cụ Sơn Nam và rất nhiều những nhà sưu tầm khác về những cái nơi xa xưa của Sài Gòn mà Hoàng Tính đang dừng lại, đang nói đến về những cái thương hiệu nổi tiếng trước năm 1975 mà người Việt sở hữu có cái chi nhánh ở ngay, có cái tổng công ty thưa quý vị là ở ngay tại Sài Gòn. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được nói tiếp nữa về cái công ty Trương Văn Bền và các con. Xin được mời quý vị chúng ta cùng theo dõi sau đây. Trương Văn Bền hay hoặc là chúng ta còn gọi thêm là xà bóng Cô Ba, xà bóng Trương Văn Bền. Lần trước Hoàng Tính nói thì lần này Hoàng Tính là tiếp tục thì nhờ có được những cái vị trí mà có được trong cái chính trường thì ông Trương Văn Bền ông đã tích cực khởi xướng những cái hoạt động để mà chống lại cái nạn độc quyền thương mại của những thương lái bên Pháp Quốc và bên Trung Hoa. Lúc bấy giờ để mà bảo vệ quyền lợi kinh tế cũng như là công việc kinh doanh của người Việt ở ngay trên cái đất Việt của chúng ta. Đặc biệt là năm 1926 thì ông Trương Văn Bền ông tham gia thành lập phái đoàn Đông Dương Lao Động, thu hút những cái nhà kỹ nghệ, công thương, công chức, thương nhân, địa chủ, người lao động vân vân cùng tập hợp lại, đoàn kết lại để mà bảo vệ quyền lợi lẫn nhau thông qua các hoạt động chung cũng như là hoạt động ngôn luận trên hai tờ báo riêng của phái, đó là tờ Novella cũng như là Nhật Tân Báo được phát hành vào mỗi 2 tuần một lần thưa quý vị. Thì ngay từ năm 1918 nhà báo Phạm Quỳnh cũng là một quan đại thần của triều Nguyễn, thân sinh của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Trong cái bài ký sự một tháng Nam Kỳ đã nhắc đến ông Trương Văn Bền bằng cái sự ngưỡng mộ đối với một nhà tiên phong, nói rằng là ông Trương Văn Bền là một nhà công nghiệp to ở Chợ Lớn. Đó, năm trước cũng đã có ra xem hội chợ Hà Nội đem xe hơi ra đón các phái viên Bắc Kỳ về xem nhà máy dầu và nhà máy gạo của ông ở Chợ Lớn, xem qua cái công cuộc ông gây dựng nên đã to tát như thế mà chúng tôi thấy hứng khởi trong lòng và mong mỏi cho đồng bào ta. Ngày một nhiều người như ông ngỡ hồ chiếm được phần to trong trường kinh tế nước nhà cũng như là thoát ly được cái ách của người Tàu về cái đường công nghiệp công nghệ thương nghiệp thưa quý vị. Thì xà bóng Việt Nam hay hoặc là còn gọi là xà bóng Cô Ba, đó là một cái thành tựu lớn nhất trong cái sự nghiệp kinh doanh của ông Trương Văn Bền cuối thập niên năm 1920. Như rất nhiều đại gia kinh doanh lớn khác thì các doanh nghiệp của ông Trương Văn Bền cũng lâm vào những cái bế tắc của cái cuộc gọi là đại khủng hoảng kinh tế thế giới lúc đó là xảy ra vào năm 1929. Khiến cho cái công việc sản xuất kinh doanh ngày càng trì trệ, ngày càng đình trệ và có cái nguy cơ gọi là phá sản. Và trước cái tình hình đó thì ông mới quyết định là ông chuyển hướng sang kinh doanh xà bông, với lý do đây là sản phẩm thiết yếu ai cũng cần phải có trong một cái xã hội văn minh cả. Thì thưa quý vị, cái thời điểm này, thời điểm lúc bấy giờ thì xà bông sản xuất trong nội địa đã xuất hiện rải rác do các xưởng thủ công ở Chợ Lớn nấu, nhưng mà chủ yếu là các loại xà bông đá thôi, đó dùng để giặt giũ có cái giá thành rất là rẻ và cái mùi thì nó rất là khó chịu, chỉ dùng để giặt quần áo là chính thôi. Đó, những sản phẩm này không thể cạnh tranh được với những cái loại hàng ngoại nhập, chủ yếu là nhập từ bên Pháp về cả cái chất lượng cũng như là mẫu mã luôn. Đó là những cái loại xà bông gọi là lúc bây giờ ta kêu là xà bông cao cấp, có cái hương thơm đặc trưng và cái giá cả của nó rất là đắt đỏ lắm. Chỉ người giàu mới dám bỏ tiền ra mua. Và khi quyết định sản xuất xà bông thì ông Trương Văn Bền đã tính toán đến việc sẽ tận dụng được cái nguồn nguyên liệu có sẵn tại Việt Nam, đó là dầu dừa. Dầu dừa được ép từ những cái xưởng ép dầu với máy móc hiện đại đã được đầu tư bài bản của mình. Đó. Và chính cái điều này sẽ giúp tạo ra những cái sản phẩm vừa có chất lượng tốt mà lại vừa có cái giá cả hợp lý, phù hợp với lại túi tiền của nhiều người Việt Nam lúc bấy giờ. Thì thưa quý vị, đến năm 1930 thì ông Trương Văn Bền thành lập cái công ty có tên là Trương Văn Bền và người ta kêu tiếng Việt á, cái tên tiếng Việt đó là công ty Trương Văn Bền và các con dầu và xà bông Việt Nam. Đó. Tại cái số 40 đường Cambodia trong chợ lớn. Nay đó là quý vị quẹo vào cái chợ Kim Biên á. Theo cái hướng từ chợ lớn mà quý vị đi ra, quý vị quẹo vào cái chợ Tiên Kim Biên bên phải, quẹo vào thì nó nằm ở bên phải luôn. Đó, tức là bên hông kế bên luôn, kế bên lưng, kế bên của chợ Kim Biên thôi thưa quý vị. Và khi mà lựa chọn cái tên xà bông Việt Nam cho cái sản phẩm mới, thì ông Trương Văn Bền đã có những cái suy nghĩ, cũng như là có những cái tính toán rất là thấu đáo, để mà bắt kịp được cái thời cơ cũng như là cái thị hiếu của người tiêu dùng vào thời bấy giờ. Về tên của hãng xà bông hay hoặc là xà bông mang tên là Việt Nam, thì ông Trương Văn Bền ông kể lại là trong cái hồi ký là vì ông muốn nêu cao cái lòng ái quốc. Xà bông Việt Nam là của người Việt, làm cho người Việt yêu nước là phải dùng đồ của Việt Nam. Trích nguyên văn là như vậy. Đó. Thời điểm đó thì cái phong trào Việt Nam quốc dân đảng của Nguyễn Thế Học đã thất bại đau đớn, và trong khoảnh khắc mà bị Pháp hành quyết thì tất cả những thành viên của quốc dân đảng, đó là Nguyễn Thế Học, Phó Đức Chính, Ngô Văn Du đều bình tĩnh hô to Việt Nam vạn tế, Việt Nam vạn tuế. Nếu mà quý vị có đi học trước năm 1975 học sử ở Việt Nam thì quý vị cũng biết được cái ông Nguyễn Thế Học và quốc dân đảng như thế nào. Thì khi mà đưa ra đoạn đầu đài như vậy thì tất cả những cái thành viên đã đều hô to Việt Nam vạn tuế, thưa quý vị, đã gây một cái luồng dư luận sôi nổi trong cũng như là ngoài nước. Và cái điều này đã gây ấn tượng mạnh, khơi dậy cái tinh thần dân tộc đến ông Trương Văn Bền, và ông đã chọn ngay cái tên Việt Nam cho hãng xà bông của mình là xà bông Việt Nam, hay hoặc là tên trên những cái chiếc xe mà xe căm nhông, xe lớn lúc bấy giờ mà được sơn vết màu đỏ, có sơn cái chữ bên hông của xe, đó là xà bông Việt Nam, thưa quý vị. Còn ở giữa cái chữ Việt và chữ Nam, đó là cái hình của Cuba, xà bông Trương Văn Bền đó, thưa quý vị. Đó. Thì ban đầu khi mà bắt tay vào sản xuất thì ông Bền chọn sản xuất xà bông đá dùng cho cái việc gọi là giặt giũ trước đi. Thì cái cục xà bông này nó có một cái màu vàng, chất lượng tốt hơn các loại được sản xuất ở các xưởng thủ công nhỏ lẻ, giá thành nó lại bình dân nữa. Rồi cộng với lại cái tên gọi đầy tinh thần tự tôn dân tộc, xà bông Việt Nam đã nhanh chóng chiếm lên thị trường xà bông giặt lúc bấy giờ. Và sau thành công của xà bông giặt thì ông Trương Văn Bền tiếp tục nghiên cứu và cho ra mắt sản phẩm gọi là xà bông thơm cao cấp hơn. Thì do là hội viên phòng thương mại Nam Kỳ thông tạo tiếng Pháp, lại có nhiều dịp không sang bên Pháp, cũng như là biết đến những cái xưởng sản xuất xà bông của Pháp, cho nên cái việc mà sản xuất xà bông thơm không phải là một cái thách thức quá lớn với ông Trương Văn Bền. Và để làm được cái loại xà bông thơm có chất lượng tốt cạnh tranh với hàng Pháp, thì ông Bền hôm qua đã quyết định ông lôi kéo người thợ giỏi nhất của hãng xà bông đối thủ là Marseille, tức là Savon Marseille, tức là xà bông Marseille, về để mà làm cho mình với đồng lương gần như là gấp đôi. Ông kể rằng là tôi mướn được ông thợ, ông tên là Tắc, của hãng Marseille về làm. Marseille trả cho y mỗi tháng 40 đồng thì tôi biểu về làm cho tôi sẽ trả 70 đồng. Tức thì y đã về làm với tôi. Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình Quê hương mến yêu. Hoàng Thính đang mời quý vị cùng đến với những cái thương hiệu nổi tiếng trước năm 1975 có tổng công ty tại Sài Gòn mà Hoàng Thính đang nói đến, đó là công ty Trương Văn Bền, Sà Bông Việt Nam thưa quý vị. Thì sau khi mà mướn được người thợ giỏi như vậy thì ông Trương Văn Bền ông đã bỏ thêm tiền đầu tư gửi thợ qua bên Paris, thủ đô của kinh đô ánh sáng nước Pháp, để mà học hỏi cái kỹ thuật sản xuất sà bông thơm một cách thiệt là thuần phục, rồi mới trở về triển khai và cho ra đời cái thương hiệu sà bông Coba nước tiếng một thời. Đó, nhờ đầu tư kỹ lưỡng vào máy móc và thầy thợ thì công ty sà bông Việt Nam không chỉ nắm được cái kỹ thuật gọi là nấu sà phòng đặc biệt với 72% dầu của sà bông mạc xay bên nước Pháp, mà còn gia giảm rồi nâng tầm sản phẩm lên thành cái loại sà bông kia người ta kêu là sà bông cao cấp mà mọi quý bà quý cô ở miền Nam đều mong muốn sở hữu, nhưng mà lại có cái giá thành chỉ bằng 2/3 giá sà bông của Pháp mà thôi. Về cái tên gọi là sà bông Coba thì đây hoàn toàn không phải là cái tên chính thức ở trên bao bì. Tên trên bao bì thì nó cũng vẫn là sà bông Việt Nam, nhưng khác với các loại sà bông giặt có màu vàng, sà bông thơm Việt Nam có một cái màu xanh và có hình của Coba, hình Coba ở ngoài bao bì. Chính từ cái bức hình này mà cái tên sà bông Coba mới ra đời và gọi là lưu truyền mãi trong dân gian thưa quý vị. Sà bông Coba theo một số tài liệu. Coba là ai? Coba chính là vợ của ông Trương Văn Bền. Cô tên là Quỳnh Thị Nhiễu. Trong một cái bức hình mà chụp gia đình ông Trương Văn Bền thì người phụ nữ ngồi phía trước có gương mặt và cái phục sức rất giống với Coba trên cái nhãn hiệu cầu chứng sà bông Coba. Tuy nhiên có lẽ vì quá yêu mến sà bông Coba cho nên những cái giai thoại đồn đại truyền miệng về Coba trong dân chúng cũng không ít đâu. Trong đó có tin đồn Coba chính là con gái của thầy Thông Chánh ở Trà Vinh, được xưng tụng là người phụ nữ đẹp nhất Nam Kỳ ở đầu thế kỷ thứ 20. Và có lẽ cũng chính những cái lời đồn thổi này nó đã góp phần làm nên danh tiếng của sà bông Coba, khiến cho Coba đã trở thành một huyền thoại. Có một điều và hiện nay rất nhiều người nhầm lẫn, đó là trước ông Trương Văn Bền đã có một công ty sà bông nổi tiếng của Pháp, trụ sở ở Lyon ở bên Pháp quốc, sản xuất sà bông, sản xuất dầu thơm, sản xuất phấn thơm cao cấp cũng mang nhãn hiệu Coba để mà xuất cảng vào cái thị trường Đông Dương thưa quý vị. Thì ông Trương Văn Bền thì ông nói là Coba ha, nhưng mà cái xưởng sản xuất sà bông mà nổi tiếng của Pháp có trụ sở ở Lyon ở bên Pháp đó, thì sản xuất sà bông dầu thơm phấn cao cấp thì mang tên Coba thưa quý vị, tức là Coba mà có thêm dấu quyền nữa, tức là Coba thưa quý vị. Đó thì có cái hình của Coba, thì mà tính nhìn thấy đi thì có cái hình Coba, thì tại vì những cái nhặt mặt hàng như không phải Coba mà nó là Coba thưa quý vị, có cái thêm Coba, đại khái là cô đâu bà đâu này nọ, cô cậu bà ông này nọ đó, thì Coba đó để mà xuất cảng vào thị trường của Đông Dương. Thì cái chữ Coba BA3 Huyền Ba này được ghi rõ trong cái mẫu quảng cáo như Hoàng Tính đang nhìn thấy, thì có lẽ đó là vì cái sản phẩm này dành cho quý cô quý bà cho nên gọi là cô bà đó sử dụng, cho nên họ sử dụng thương hiệu là thương hiệu cô bà, sà bông cô bà là như vậy. Và sà bông cô bà của Pháp không phải là của ông Trương Văn Bền đó. Tuy nhiên cũng có mẫu quảng cáo khác ghi là Coba cũng gây nhầm lẫn với sà bông Coba của ông Trương Văn Bền. Thì thực ra thì thời xưa ông Trương Văn Bền ông chưa từng sử dụng cái tên Coba chính thức ở bất kỳ sản phẩm nào của ông cả, mà chỉ để hình vợ của mình lên một số những cái dòng sản phẩm cao cấp. Hình ảnh đó nó cũng giống với Coba trà đó, người ta kêu sau này người đẹp nổi tiếng của Nam Kỳ đó, cho nên dân chúng gọi là sà bông Việt Nam đó, hay hoặc là dân chúng gọi là sà bông Việt Nam là của ông là sà bông Coba, để mà thay thế cho cái tên chính thức. Và thậm chí sau này thưa quý vị, trong cái hồi ký của ông thì ông cũng cho sử dụng sà bông Coba khi mà nói về sản phẩm mang nhãn hiệu sà bông Việt Nam. Thì với cái sự nhầm lẫn này thì nó còn đến từ những cái báo chính thống của Việt Nam gần đây khi mà biết về ông Trương Văn Bền, nhưng mà là lại minh họa bằng cái hình ảnh sà bông Coba của bên Pháp để có thể xâm nhập vào thị trường sà bông đã bị thương nhân người Pháp, người Hoa Kiều chiếm lĩnh từ rất lâu. Thì ông Trương Văn Bền cũng đã phải bỏ ra không ít tiền của và công sức để mà quảng cáo cũng như là phát triển thị trường. Đó, thì ông kể lại là trong cái hồi ký như sao tôi phải làm quảng cáo dữ lắm cho cái thương hiệu xà bông Cô Ba này. Đó, một mặt là phải kiếm thế ép mấy cái hãng tạp hóa mua xà bông Việt Nam về để mà bán. Bởi vì tiệm tạp hóa thì hầu hết là của khách trú, đó, chúng xấu bụng, không ý khi mà chịu mua đồ của người Việt Nam chế tạo để mà về bán. Chỉ trừ khi nào bằng món đồ ấy đã được thông dụng đem cho chúng một mối lợi hàng ngày thì chúng mới chịu mua. Đó. Tôi mới bèn huy động một tốp người cứ lần lượt hàng ngày đi hết các tiệm tạp hóa hỏi có xà bông Cô Ba bán không. Đó, hễ mà có thì mua một, hai xu, bằng không thì đi chỗ khác. Đó, trước khi mà bước chân ra khỏi tiệm nói với lại một câu, sao không buông xà bông Việt Nam về bán đi, thứ đó nó tốt hơn xà bông khác nhiều. Đó, hết người này tới người khác rồi chủ tiệm cũng phải để ý. Họ cũng lấy làm lạ là phải hỏi lại là cái chỗ bán xà bông Việt Nam. Đó, cho cái một người mua thử về bán đi. Đó, tôi còn tổ chức những cái top quảng bá thương hiệu. Top thì ôm đờn ca giọng cổ tán dương cái tính chất của xà bông của hãng của mình. Top thì đi đánh giỏ rau hàng rồi đá banh. Đó, tôi cũng cho mặc áo theo cái thương hiệu xà bông của hãng nữa. Nói tóm lại là tôi không bỏ lỡ một cái dịp nào mà không làm quảng cáo, cho nên xà bông Việt Nam bán chạy lắm. Thì như đã nói ở trên, khi mà chọn cái thanh xà bông Việt Nam thì ông Trương Văn Bền, ông cũng đã dạch ra một cái lối đi rất là chắc chắn cho cái sản phẩm của mình. Đó là đánh vào cái lòng tự tôn dân tộc đang sôi sục ở trong lòng của người dân Việt khi đó. Đó thưa quý vị. Và trong các bài báo quảng cáo cho cái xà bông của ông Trương Văn Bền, thì ông Trương Văn Bền ông cho in kèm những cái câu khẩu hiệu kích động tinh thần dân tộc mạnh mẽ như là xà bông Việt Nam làm cho người Việt Nam dùng, hay hoặc là người Nam Việt dùng xà bông Việt Nam, Nam Việt đó. Kèm theo đó là những cái bài báo đưa tin xà bông Việt Nam có nguồn nguyên liệu hoàn toàn Việt Nam, được sản xuất bởi đội ngũ thầy thợ công nhân đều là người Việt Nam. Xà bông Cô Ba còn gây cảm tình bởi những cái mẫu quảng cáo gắn liền với cái sở thích và văn hóa của người Việt khi đó, đó là yêu thích ca giọng cổ cũng như là ngâm thơ lục bát. Đó. Thì có thể nói là cái cách mà ông Trương Văn Bền quảng cáo cũng như là ông đưa cái thương hiệu xà bông Cô Ba vào cái tâm thức của người tiêu dùng rất là độc đáo và cái khác biệt ở trong cái hoàn cảnh khi đó, tiệm cận với lại cái phương thức quảng cáo hiện đại ngày nay. Tiêu biểu đó là những câu mà người ta kêu là cái câu slogan khẳng định cái vị trí sản phẩm xuất hiện trong các bài đăng quảng cáo trên tờ Nam Kỳ Tuần Báo phát hành của năm 1943, 1944 chẳng hạn, như là xà bông Việt Nam tốt nhất và xà bông Việt Nam danh tiếng khắp Đông Dương, vân vân. Người ta kêu về đó, thâm niên năm 1940 thì công ty sản xuất dầu và xà bông của ông Trương Văn Bền là công ty quan trọng và phải gọi là vững vàng nhất ở cái xứ Đông Dương. Năm 1943 thì mỗi tháng xưởng dầu của ông Trương Văn Bền ông sản xuất khoảng độ 1.500 tấn dầu dừa, còn hãng sản xuất khoảng 6.000 tấn xà bông và 10.000 tấn glycerin. Sản phẩm xà bông của ông Trương Văn Bền không chỉ phủ khắp thị trường miền Nam Việt Nam mà còn bán sang cả các nước lân cận như là Lào, Campuchia, Hồng Kông, các nước châu Phi và đảo New Caledonia ở Thái Bình Dương. Năm 1948 thì ông Trương Văn Bền trao lại cơ ngơi sự nghiệp cho các con trai của ông quản lý, rồi ông chuyển đến Pháp, ông sinh sống và ông đi chu du khắp nơi, ông khám phá nhiều nơi ở trên thế giới, đồng thời ông viết hồi ký về cái cuộc đời thương nhân lừng danh của mình. Thì ông mất, phải gọi là ông mất của năm 1956 khi mà ông vừa tròn 73 tuổi, ông mất tại bên Pháp thưa quý vị. Thì tại Việt Nam, công ty xà bông Việt Nam vẫn được các con của ông phát triển và duy trì, phải gọi là duy trì thịnh vượng. Rồi sau biến cố của năm 1975, 30 tháng 4 đó, thì công ty xà bông Việt Nam được giữ lại với cái hình thức là liên doanh mang tên là nhà máy xà bông Việt Nam. Và hiện nay thì công ty cổ phần liên doanh Phương Đông, có gọi cái tên Tây xíu, gọi là Odesco, và vẫn tọa lạc ở cái vị trí cũ, nay là ở số 40 Kim Biên Chợ Lớn, trong cái khu vực chợ Kim Biên. Đến năm 1995 thì xà bông Cô Ba, hay còn gọi là xà bông Việt Nam, vẫn là loại xà bông thơm yêu thích, được rất nhiều người Việt Nam lựa chọn tin dùng. Tuy nhiên sau đó thì nhãn hiệu sản phẩm Việt Nam không thể cạnh tranh lại với những cái tập đoàn mỹ phẩm lớn của thế giới tràn vào sau khi Việt Nam đã mở cửa thị trường. Thì đến nay sản phẩm Coba vẫn còn trên các kệ hàng của các siêu thị, khai thác chủ yếu là ở thị trường sản phẩm organic, sử dụng nguyên liệu thiên nhiên với cái giá bán cao hơn hẳn các loại sản phẩm hóa chất thông thường khác. Thì bây giờ cũng có, thưa quý vị, cái hộp sà bông bên ngoài màu xanh có tên là sà bông Việt Nam với cái hình chân dung của Coba, tức cái gì? Người ta kêu là sà bông Coba Việt Nam, thưa quý vị. Đó là cái phần mà Hoàng Tính muốn giới thiệu, muốn gửi đến cho quý vị cái thương hiệu nổi tiếng trước năm 1975 của người Việt sở hữu có tên là sà bông Việt Nam của Trương Văn Bền và cả con. Và đến đây thì Hoàng Tính sẽ được tạm dừng cái chương trình Quê Hương Mến Yêu để có dịp Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái thương hiệu sà bông Coba ngày hôm nay. Và hẹn gặp quý vị trong lần tới, cũng còn có rất là nhiều những cái thương hiệu mà Hoàng Tính muốn chia sẻ để gửi đến cho quý vị những cái thương hiệu đã nổi tiếng trước năm 1975. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp lần sau.